Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô quý Phật tử Diệu Đạo Tràng. Hôm nay là ngày học tu của đạo tràng chùa Yên Phước của chúng ta, ngày tu niệm Phật, ngày an lạc của đạo tràng chùa Yên Phước, với sự hướng dẫn và tạo điều kiện sắp tấn được theo tu của sư cô trụ trì Thích Nữ Nhân Năng. Thì vào hàng kỳ sư cũng về tại đây để thay lời sư cô trụ trì để sắp tấn Phật tử chúng ta trong những ngày học tu này. Thì chúc Phật tử chúng ta quan nghỉ vui vẻ lãnh thọ trong cái giờ nghe pháp hôm nay, và chúc tự tu hành tinh tấn ha. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vấn đề tu của người Phật tử chúng ta, tức là chúng ta muốn được cái thắng nghiệp lớn để cái tương lai làm chung, chúng ta được cái gọi là gì, tức là chúng ta được làm chủ nghiệp của mình để chúng ta được vãng sanh về thế giới Tây Phương được làm. Cho nên được cái định nghiệp lúc lâm chung là vấn đề rất là quan trọng, vấn đề là cứu cánh cuộc đời của người tu niệm Phật của chúng ta. Là nói riêng người tu niệm Phật, mà nói chung là những người tu đệ tử Phật của chúng ta. Tại vì người tu đệ tử Phật dù xuất gia tại gia, mục tiêu lý tưởng của chúng ta là để giải thoát sanh tử luân hồi khổ đau, và chúng ta được tương lai thành Phật. Thế như vậy đó là cái mục tiêu lý tưởng rất là lớn lao, rất là cao đẹp, mà cũng có gọi là cao thượng của người Phật tử chân chánh chúng ta này. Mình sợ luân hồi sanh tử, mình ráng tu để chấm dứt sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Mình muốn được thành quả vị Phật ở tương lai sau này, cho nên cố gắng tu trong ngày hôm nay. Đây là cái việc rất là cấp thiết của người Phật tử chúng ta vậy. Cho nên mình vào đạo tràng niệm Phật tu là để tịnh nghiệp của mình trong ngày hôm nay. Cho nên đạo tràng tu cũng là đạo tràng tịnh nghiệp. Tịnh tức là yên tịnh là cái nghĩa thứ nhất, mà tịnh cũng là nghĩa của tịnh độ. Tức là mình vào đạo tràng tịnh nghiệp, tức là vào đạo tràng tạo cái nghiệp để mình được về tịnh độ ở tương lai, phải không? Thế như vậy mà đạo tràng tịnh nghiệp là đạo tràng niệm Phật, mà niệm Phật là nhân, là tương lai thành Phật là quả. Cho nên mình bước vào đạo tràng tịnh nghiệp để mình tu là một lạc cái nhân để tương lai được làm Phật. Mình thấy rõ chưa? Thế ra cái nghiệp của đạo tràng chúng ta rất là lớn trong ý nghĩa đó. Cho nên ai bước vào đạo tràng niệm Phật tu là người đó đã gieo cái nhân rất là thù thắng, ở tương lai chúng ta bảo đảm chắc chắn sẽ thành tựu. Chứ nó bảo đảm đây là thật sự là chắc chắn, nhưng mà lâu hay là gần là do nơi cái sự cố gắng tinh tấn của chúng ta nhiều hết. Phải không? Cũng như cái giờ tu của chúng ta là đúng 8 giờ để chúng ta lên nghe pháp, nhưng mà chúng ta có sức khỏe tốt thì đi nhanh đến sớm để chờ đợi. Còn những Phật tử nào ở xa thì đi chậm hơn, hoặc là già yếu đó cũng đi từ từ, nhưng mà làm sao tranh thủ đúng 8 giờ đến để nghe pháp. Thì nếu mà trễ rồi thì sư giảng xong thì đi về mất rồi. Phải không? Thế như vậy, cho nên đó là sự cố gắng tranh thủ của người Phật tử chúng ta để giữ buổi nghe pháp. Vì cái ngày tu là quan trọng nhất là bây giờ nghe pháp. Nó như vậy. Cho nên chính từ chỗ này, cái người tu Phật tử chúng ta quan trọng nhất là giờ lâm chung. Giờ lâm chung để chúng ta được thấy Phật, được thấy chúng Bồ Tát đến rước chúng ta về thế giới Tây Phương cực lạc. Đó là cái giờ chúng ta mong đợi nhất. Phải không? Ai mà mong đợi giờ lâm chung? Vậy là gì? Mong hết phải không? Dĩ nhiên là vậy rồi. Dù cho mình tu lâu, dù cho mới tu, hay là những người tu sau này phát tâm đi, chủ điều mong như chúng ta hết. Nói như vậy, Phật tử làm rẫy có mong trúng mùa không? Có mong một cái nó bán được giá gì được tiền nhiều không? Mong chứ. Bây giờ hôm nay cắt lúa đấy, ai mà lúa trúng mừng không? Mừng. Mà bán được giá mừng không? Mừng. Đếm tiền được nhiều mừng không? Tớ ngủ làm như bao còn nhớ lại nữa chứ. Cái con cực khổ mình đổ ra, hôm nay mình được trú mùa, thu hoạch tốt. Vậy thì mình thu hoạch tốt là gia đình mình sống hạnh phúc không? Hạnh phúc. Nếu mà Phật tử lỡ vụ rồi Phật tử lại thất mùa, bị sâu rầy ăn nhiều quá lúa thất mùa, mà lại là cắt lại bị ăn mắt nữa. Phải không? Lúa trúng cắt ăn mắt mà nó ngán mà lúa thất á, để người ta làm biến cắt mà lại đòi giá cao nữa chứ. Cũng phải chịu thôi. Rồi gom lúa về đất tới buồn không? Buồn. Thôi lấy được mới vốn cũng đỡ những cái lỗ vốn nữa chứ, mà có còn hơn không. Phải không? Mà đang mùa vụ sao chúng ta phải là chỉnh đốn lại, phải hao vốn liếng hơn nữa. thì tôi dạy người tu Phật tử chúng ta kiếp này mình tu mình siêng năng tinh tấn á, thì cuối đời chúng ta trúng vụ phải không, là được định nghiệp, được giảng sanh. Thì nếu mà cuối đời chúng ta không được định nghiệp là do nó chúng ta vọng nhớ luôn tốt à, vậy là thua cuộc rồi, vậy là chúng ta không được vãng sanh, vậy phải ở lại ta bà tu nữa phải không. À, giờ kiếp sau có kinh nghiệm rồi ha, bây giờ bắt đầu tu siết tu gắt thì người ta trúng vụ thì cất nhà lầu rồi, mình bắt đầu mới làm vụ mới thấy không. Đó là cái thất bại của người Phật tử chúng ta mà không siêng năng tu là thế đó. Bây giờ mình chưa thấy thất bại đâu phải không, à, nhưng mà đến lúc lâm chung mình mới thấy là não nề phải như vậy. Cho nên hôm trước xưa cái đó tự chúng ta nghe bài kệ nhắc lại câu đầu thôi, tức là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê phải không, rất sợ lâm chung nghiệp thức mê. Người tu chúng ta là sợ nhất lúc lâm chung. Bây giờ mình tu để lo lâm chung à, bây giờ mình tỉnh được á thì lâm chung mới tỉnh được, bây giờ mà thử không tỉnh được thì lâm chung khó mà tỉnh được à, như vậy. Cho nên mình thử đang cố gắng ngay giờ phút này và bắt đầu suốt cuộc đời chúng ta, thời gian còn lại hãy ráng mà tỉnh thức lo tu. Thì trong tỉnh thức lo tu đây có nghĩa là chúng ta phải là sáng biết rõ cái nghiệp mình làm trong mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống đời thường của chúng ta, tức là qua cái tam nghiệp của mình, thân khẩu ý đó, chúng ta phải làm sao tạo nghiệp tốt, đừng tạo nghiệp xấu à, tại vì cái nhân hành tạo nghiệp đưa chúng ta cái quả báo tương lai, hiểu rõ chưa. Cho nên cái đề tài năm nay thì ở tự chúng ta đó là gì, đó là khéo tạo nghiệp, khéo tạo nghiệp, nghe rõ chưa. À, tại là khéo tạo nghiệp tức là người Phật tử chúng ta mới biết khéo tạo nghiệp, mà người Phật tử tu chân chánh đó nghe, mới biết khéo tạo nghiệp. Còn Phật tử mà tu không chân chánh á là không khéo tạo nghiệp. Mà người thế gian thì họ không biết nghiệp đâu mà khéo họ cứ làm đại cuộc sống họ thôi đó. Thành ra người thế gian họ không biết nghiệp là gì, chỉ có người bước vào đạo Phật chúng ta mới biết được cái nghiệp là gì và cái nghiệp nó có khả năng như thế nào đối với cuộc đời chúng ta hiện tại và kết thúc cuộc đời chúng ta tương lai sẽ ra sao, tất cả đều do nghiệp của mình hết. Thế như vậy, cho nên Đức Phật nói rằng ta tạo nghiệp rồi ta làm chủ của nghiệp, ta thừa tự nghiệp đó. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai bạc. Đây là cái bài kinh, kinh Tương Ưng, kinh Bộ đó, Đức Phật dạy. Thì sư Sát Tuần tự giải thích Phật tử chúng ta nghe ở cái đoạn này. Bài kinh Phật tử nghe rất là đơn giản phải không, nhưng mà rất là đặc biệt để nhận thức, để chuyển hóa cho cuộc đời con người Phật tử chúng ta giác ngộ, để cuộc sống hiện tại được an lạc và tương lai chúng ta được giải thoát cũng nhờ ở chỗ này. À, thì gói gót lại thì trong cái ý nghĩa này thì Phật dạy chúng ta, ta làm chủ của nghiệp. Ta làm chủ của nghiệp là như thế nào? Thì trước khi nói làm chủ của nghiệp phải hỏi chứ nghiệp là gì. Và tự cũng biết rằng nghiệp là gì, nghiệp là hành động. Chứ nghiệp đó nghĩa là hành động, phải không? Đó. Hành động tạo tác. Mà hành động đây không phải là tay chân làm mới gọi là hành động, mà cái gì có chuyển động cái đó gọi là hành. Chuyển động gọi là hành. Vậy thì khi chúng ta vừa thở ý niệm gọi là hành, chúng ta vừa mở miệng ra nói gọi là hành, thì chúng ta dùng tay chân làm gì đó gọi là hành. Thì con người chúng ta có ba cái để chuyển động, đó là gì mà tự? Là ý, là miệng và là thân à, gọi là tam nghiệp. À, là tam nghiệp là ý mình suy nghĩ là bắt đầu tạo nghiệp rồi, à, miệng mình bắt đầu nói là tạo nghiệp rồi, thân mình bắt đầu làm là tạo nghiệp rồi. Thấy chưa? Đó, thành ra thì trước khi mình làm ác thì mình đâu có nghĩ ác, thì trước khi mình nói ác có nghĩ ác, trước khi làm ác có nghĩ ác, mới nghĩ mới nói và mới làm, phải không? Nghĩ lúc đầu, suy nghĩ quyết định gọi là nghĩ, xong rồi à, là có nghiệp chưa? Có. Bây giờ bắt đầu để làm, bắt đầu để nói là phát ra ngôn ngữ, từ cái ý để diễn bài qua cái lời nói âm thanh cho người ta nghe để biết rõ mình muốn nói cái gì, ha, là phát ra âm thanh. Nếu mà lỡ êm ái thì nghe êm lỗ tai, lời nói mà thô lỗ cọc cằn thì nghe là không vô, nghe bộc lộ khó chịu. Bây giờ còn bây giờ để biết rõ cái ý mình muốn là thể hiện ra sao, mình làm người ta thấy, nói không hiểu phải không, làm cho coi nó chưa là nghiệp thành, mà tự đấy chưa là như vậy. Vậy thì trong con người chúng ta có ba cái nghiệp mà Phật dạy, đó là nghiệp khẩu, nghiệp thân và nghiệp ý. Nói như vậy, hay là ý khẩu và thân, hay nói ngược lại lên là thân khẩu ý, cho nó suông chúng ta dễ nghe. Nói như vậy, cho nên nó ba nghiệp là cái đó là điều rất quan trọng của con người phàm phu mà xưa nay không ai rõ. Chính từ chỗ đó cho nên mình lầm lỡ tạo thêm nghiệp mà không hay, đó tạo thuộc nghiệp mà không biết. Cho nên khi nhắm mắt lìa trần á, chúng ta bị nghiệp dẫn đi, chừng đó chúng ta hối hận ăn năn thì muộn rồi.
giống như ở đời mà ăn cắp gà à, có dách đạo thường à, chặn đường dựng xe, ăn cướp, ăn cắp, giết người à, hay là đốt nhà, đốt cửa, phá hoại an ninh xã hội, hay làm những gì lớn lao đó phạm luật nhà nước, thì bây giờ lúc làm thì đã miệng, đã tay, đã cái tâm tư của mình à, nhưng mà rồi công an đến còn đưa chúng ta vào cắp, đưa chúng ta quy án, hành hại chúng ta khổ sai, thì đó chúng ta thấy khổ không? Khổ. Bây giờ khi công an còng đi vào trong khám ngục thì chúng ta hối hận rồi, việc làm mình sai rồi. Thế rồi bây giờ vô đó sao mà tử? Thì bị rầy, bị chửi, bị mắng do cái hành động sai của mình, phải không? Dù cho mình già chứ mà phạm tội vô công an trẻ cũng có quyền mắng mình nữa, phải không tử? Tại vì mình sai, già mà làm việc sai việc chết thì người nhỏ ta giỏi, người ta tỉnh táo, người ta có thể quyền rầy mình được, phải không? Người ta có chức năng, có quyền mà. Đó, thành ra già trong đó rồi bị hành hà theo cái tội của mình, nặng hay nhẹ, đài đỏ theo cái tội của mình, thì đó là hối hận không? Hối hận. Vừa muốn ra khỏi tù được không? Không. Rồi chờ thời gian mãn án mới được ra, là cải tạo tốt mới được gì rồi, chứ cải tạo xấu ở đâu hoài à, thấy rõ chưa? Thì con người chúng ta cũng như vậy, dương gian phủ đồng nhất lý, mình làm cái việc ác rồi á thì bật mình giấu ai được, phải không tử? Nhưng mà không giấu nghiệp như mình đành mình đâu, lâm chung nghiệp á, nó sẽ dẫn mình đi đó, rồi đi vào cái cõi giới mới luân hồi, mình chịu khổ chừng đó, mình thăng thân trách phận thì nó là nó ổn rồi, thế là nó hối hận rồi, nó là lỡ làng rồi, thì bây giờ phải chịu nghiệp, chịu đựng cái nghiệp quả mà thôi. Thì hết nghiệp quả rồi ăn năn hối hận á, tu tập nó chuyển hóa là kiếp sau trở làm người lại, còn không thì đi vào luân hồi khổ liên tục nữa, giống như ở trong tù mà nó gây cái án thêm là vô đó không lo cải tạo mà quýt lộn thấy không? Vậy thì án cộng thêm án, phải không? Nó như vậy đó, thì coi như mình đã bị đọa vào lời xuất sinh rồi mà không giác ngộ tu mà làm ác nữa thì tương lai cái nghiệp đó sẽ là đọa còn sâu hơn nữa, thấy chưa? Đó, ý là như vậy thôi, có gì. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta một cái tinh thần giác ngộ về nghiệp à, tức là mình khi mà làm bất cứ một cái nghiệp gì lên rồi, dù thiện hay là ác, nó là nhân mình đã gieo, nhân mình đã gieo, cố tình gieo hay là vô tình gieo à, ví dụ mảnh vườn của chúng ta là của mình à, đó, chúng ta cố tình giải hột hay là vô tình giải hột thì nó cũng sẽ lên cây mà thôi, sẽ lên cây mà thôi. Nếu mà cây đó tốt à, thì chúng ta hưởng ngon, mà cây nó không tốt mình hưởng quả khổ, phải không? Như vậy là quả không vừa lòng. Nói như vậy, thí dụ bây giờ tự gieo to những hột chắc, hột tốt, hoặc là cây như bưởi, cam, xoài, mận, ổi, thì mình tự ăn những trái cây ngon ngọt, hoặc là vô tình mà thử rải toàn là ớt không đó, thì lên toàn là ớt không, ớt hiểm, ớt miên, ớt sừng châu, ớt gì thôi, ăn vô cũng chết luôn. Tại sao lên ớt không vậy nè? Tại vì mình gieo ớt, phải không? Ở tôi rải tôi tưởng một cà, ai nhờ dằm phố ớt, bị cà ớt hột giống nhau. Nó như vậy đó. Còn người kia nó rải toàn là hột sầu riêng, hột cam, hột quýt không à, thì nó lên toàn là trái cây tốt không. Nó như vậy à, thành ra đó là một cuộc sống của con người mà chúng ta không khéo tỉnh giác để chọn cái nhân để mà chúng ta suy nghĩ, để nói và làm, thì chúng ta lại tạo bằng cái suy nghĩ, nói và làm không tốt. Nó như vậy cho nên cái quả báo tương lai chúng ta phải thụ hưởng. Nó như vậy cho nên nhân quả hai vấn đề thì chúng ta cần phải biết rõ. Tại vì nhân nào thì hưởng quả đó, trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đó. Nó như vậy đâu đó rõ ràng à. Hôm nay bà tử không đi chùa có được nghe sư giảng đây không? Không. Bữa nay ai đi chơi là không nghe được buổi giảng này, phải không? Tham đi chơi tốn tiền rồi lại xem tập nữa. Vậy là đi chơi chứ quen, nó quen rồi cái thấy ai hú đi ở nhà chịu nổi là rồi có thể mà ở nhà tu nó thành quen, ai mà rủ đi tu rồi đi chơi thì nó ghét không ưa, phải không? Đó, hiểu rõ chưa? Đi chơi là không bao giờ tu được, thì nên tiên nghe nó hay đi chơi là tiên nó vui rồi. Tại vì mà phải đi chơi tốn tiền là một nè, mất thời gian là hai nè, rồi tạo cái nghiệp là ba nè, phải không? Rồi không có tu là bốn nè, rồi nó lỗ từ lỗ chứ lỗ. À, về nhà cái bệnh đau là năm nè à, rồi thằng cái tập quen mốt ăn hú đi nè à, đi không được thì tức à, ráng kiếm tiền để chờ ngày đi du lịch nữa. Thấy không? Còn có thể bây giờ đi tu ăn hú đi, hú đi mà bữa nào ở nhà mà không đi tu được á, bực bội không? Bực bội, đi tu được mừng đó. Vậy thì đi tu có phước à, đi tu ít tốn tiền hay là không tốn tiền mà lại thêm phước, mà lại cái nghiệp tu chúng ta càng ngày càng thuần. Thấy không? Không có nhớ đi chơi mà còn nhớ tu, mà nhớ tu nhớ gì đâu, nhớ gì tịnh độ. Thấy không? Thành ra cái nhân tốt mà gieo liên tục. Vậy thì Phật tử tương lai phải dọn trước những người ham đi chơi, người ham đi tu sẽ về cực lạc sớm hơn người ham đi chơi. phải không? Đã không lỗ mà lại chúng ta có lợi lớn. Nói cho vui thôi nha, về đừng kể lại Phật tử kia nghe ở giận sư à. Nhưng mà chắc không giận đâu, phải không? Nghe sư nói mà kể lại chắc còn thêm là hối hận, phải không thế? Đó như vậy. Cho nên sẽ ít cái tổ chức đi chơi đó. Dù giờ đi sư đi giảng đâu, ta thì Phật tử không biết chỗ thì cho đi làm cho biết. Tại bữa đó sư giảng luôn. À thì chứ còn tổ chức đi chơi du lịch rồi đó, chứ thì vậy, tổ chức đi đó, đi nó mất công mà nó cứ sợ đi chơi vậy đó. Cho nên nãy sư nói với ông già nghe đó, sư là tu mấy chục năm rồi, năm nay cũng là 40 mấy năm rồi, nhưng mà sư chỉ biết từ Vũng Tàu trở về miền Tây thôi, chứ còn ngoài Vũng Tàu nó không biết Đà Lạt, Nha Trang, Long Hải gì chớ biết. À tại vì không có đi chơi đó như vậy. À còn đi giảng miền Trung thì đi máy bay không à, lên thành phố đi máy bay không ngoài, rồi đi máy bay đi về, chứ đi xe hơi đi không có nổi. À như vậy. À thôi đó là vấn đề của chúng ta. Bây giờ Phật tử muốn đi về Cực Lạc không? Muốn không? Muốn. À thôi thì thẳng về Cực Lạc cho nó mau, bỏ tốn tiền ta mà bỏ đảm an toàn là chúng ta phải tu, phải không? Như vậy cho nên á, khéo tạo nghiệp là gì? Tức là người Phật tử chúng ta phải khéo tạo cái nghiệp của chính mình. Mà người khéo là người đã hay dở hay ha, người đó biết mới khéo, mà không biết có khéo không? Phật tử biết nấu cơm, Phật tử nấu khéo không? Khéo. À, chụm lửa khéo, để nước khéo. À, đó, do cơm sạch nè, để nước đủ nè, rồi là chụm lửa khéo nè. À, rồi chúng ta xới cơm trước khi bới ra chén ăn. Thấy không? Còn ai mà gấp ăn đó là sụt vô múc đạn, nhiều khi phẩm đẹp lấy giá múc nữa, lấy cái chén để vô súc. Rồi thấy không? Đó là ăn ẩu. Ăn kiểu đó không được. À coi không hay rồi. À, thành ra chúng ta phải xới cơm hết từ dưới lên trên cho xốp cho điều bắt đầu mới cơm. Đúng không bà tử? À đó rồi. Đó là cái cách là khéo, khéo từ đầu khi nấu, khi do đến khi bắt đầu ăn. Từ khi mà để cơm vào miệng như nữa, chúng ta phải gắp từ từ, đua đụ từ từ vô. Chứ không phải mà đưa vô chén mà húp như kiểu húp cháo là không được. Thấy không? À, thành ra cái gì có nghệ thuật của nó mà khéo ăn thì ăn nó coi nó đẹp mà nó ăn ngon. Và như vậy khéo tu cũng như vậy, người mà khéo tu là coi đẹp lắm, là người mà không khéo tu là coi thấy mắc ghét lắm, phải không thầy? Là như vậy. Cho nên mình cũng vậy đó, mình là khéo tu thấy tự mình thấy mình thì dễ thương, mình tu không khéo á mình kiểm tra lên mình thấy mình tu thấy mắc ghét. Phải không? Đó là tu sai. Như vậy cho nên đây đó, khéo tạo nghiệp là gì? Tức là mình nhận thức được là Phật dạy à, cuộc sống ở đời chúng ta tốt hay xấu là do nghiệp mình tạo. À, rồi tương lai mình được giải thoát hay không cũng do nghiệp mình tạo hôm nay. Nhân nghiệp hôm nay mình tạo để trả lời cuộc đời chúng ta tương lai đọa hay là siêu. À, cho nên kiếp trước mình tạo nghiệp, kiếp này bị luân hồi trở lại. Nhưng may phước là mình bị luân hồi mà lại được làm thân người kiếp này là may lắm rồi. Làm người được là may muôn thở, được thường hay dạy bảo tu hiện, gần đường về Phật về tiên, không tu sao có trở nên làm người. Đó, vậy thì chỉ có tu kiếp làm người thôi, làm cái nhân làm người, để kiếp sau trở làm người được nữa. Còn bây giờ mình lợi dụng cái kiếp làm người được đây để mình tạo cái nhân, để tương lai mình thoát khỏi kiếp con người luân hồi đau khổ này, con người sanh tử bệnh hoạn ốm đau này, con người vô thường sinh diệt tuổi thọ ngắn ngủi này, để chúng ta đưa về Tây Phương Cực Lạc để thọ mạng vĩnh viễn. À, là vô lượng thọ. À, đó như vậy là tương lai được đắc quả niết bàn nữa. Cho nên là phải lợi dụng kiếp sống con người hôm nay. À, muốn như vậy phải khéo mới được, khéo sống. Chứ sống làm sao để lâm chung mình được Phật trước. À, vậy thì tam nghiệp bây giờ chúng ta phải bắt đầu chuyển đổi. Hồi xưa là mình nghĩ ác nói ác làm ác, bây giờ phải tập nghĩ thiện nói thiện làm thiện. Từ cái dễ lần lần đến cái khó, lần lần cái khó hơn, và cuối cùng chúng ta mới được thuần cái tâm là tốt được. Đó là ba nghiệp được tốt. Cho nên đây sẽ trở lại vấn đề cái bài hồi nãy sẽ giới thiệu cho chúng ta nghe đó. Phật dạy rằng ta làm chủ của nghiệp. Ta làm chủ của nghiệp tức là khi Phật tử nghĩ là Phật tử nghĩ, chứ không ai bắt buộc mình nghĩ như vậy cả. Thấy không? Như sư dạy Phật tử niệm Phật, sư dạy Phật tử hướng thiện, sư dạy Phật tử là nguyện về Cực Lạc giảng sanh. À, là sư dạy rồi. Nhưng mà Phật tử muốn về Cực Lạc, Phật tử muốn niệm Phật, Phật tử muốn phát nguyện hay không là do ai vậy? Do ai? Do Phật tử chứ phải do sư đâu. Sư dạy Phật tử không làm thì cũng thua luôn. Phải không? Như bữa nay là cái ngày đi tu nè, Phật tử không chịu đi tu có vô chùa được không? Không rồi. Thấy chưa? Đó là do mình. Nói như vậy đó, cũng như ngày nay là ngày sư giảng ở chùa Kim Phước nè, bữa nay có người năn nỉ ngày hôm nay sư đi giảng ở chỗ khác cho nó không được, bữa nay là tới ngày đi dạy rồi không có lãnh đám đâu được hết. Nói như vậy thành ra là mình đã quyết rồi là phải đến đây. Đó là cái nghiệp của sư. phải Phật tử. À, Phật tử cũng quyết rồi, bữa nay vô đây tu. À, hai thầy trò cùng quyết giống nhau, bây giờ gặp nhau. Còn số Phật tử đi chơi cái quyết không giống nhau, bữa nay đi chơi. À, bây giờ họ đang ở Nha Trang lao thiếp, còn mấy Phật tử ngồi đây nghe sư giảng, phải không? Vậy thì hai cái quyết định của thầy trò chúng ta nó giống nhau, mình gặp nhau. Nó thì cũng vậy, tương lai dũng do cái quyết này mà đến lúc cuối đời cái ngã ba đó là mỗi người đi mỗi ngã, thấy không? Nếu mà chừng giống nhau thì đi cùng chung ngã, thấy không? Nói như vậy đó. Cho nên hôm nay Phật tử phát tâm niệm Phật, Phật tử phát tâm là chuyển đổi tâm tính mình và nguyện về cực lạc vãng sanh, là tự Phật tử phát tâm, tự Phật tử nguyện, tự Phật tử niệm Phật. Vậy là tự mình làm chứ có ai làm gì mình đâu. Thế là ta làm chủ cái nghiệm nghĩ của mình, phải không? Ta làm chủ cái hướng đi mình muốn, phải không? Và ta làm chủ cái việc mình đang bắt đầu làm đây hay đang làm. Thì bây giờ Phật tử nói, bây giờ sư suốt Phật tử chữ cho nó tắt biết rồi tao, chữ cho tan nát nó tao, đào mồ cuốc mã nó tao, chữ cho đã đi. Sư suối vậy đó. Mà Phật tử chữ thì ai chữ vậy? Hả? Sư chữ thì sư nói nhỏ nhỏ lỗ tai sư dạy cho cách chữ. À, nhưng mà Phật tử chữ lọt lỗ tai nghe, người ta chữ là Phật tử hay chữ sư? Chữ Phật tử chữ là gì? Phật tử đánh người ta, ta đánh lần mình chứ đánh sư đâu như suối mà. Sư suối chứ sư cơ đi đánh ta đâu, thì người ta sẽ đánh Phật tử lại, phải không? Có như vậy thì cái hành động thô, hành động ác, hành động xấu đó là tự mình làm. Ta suối là một chuyện, nhưng làm hay không là do mình, thấy không? Đó, bây giờ sư suốt tử nè, ráng niệm Phật cho lớn tiếng lên, niệm thiết tha, niệm thành tâm, là lại Phật cho nhiều, tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng phước lành, dễ định tâm nghe. Phật thấy hết trơn á, ai mà lại Phật làm biến, Phật thấy là thiết tha, Phật thấy thành tâm, Phật thấy niệm Phật đi, lại đi, lại đi, nghe sư làm liền. Thì đây hay làm đấy. Phật tử làm chứ sư ngồi cho chơi nè, phải không? Vậy là Phật tử cố gắng làm, Phật tử niệm Phật thì Phật thấy, đó là cái nghiệp mình làm. Vậy thì sư nói sư dạy, nhưng mà Phật tử sửa hay không là của Phật tử, phải không? Đó, sư truyền tam quy ngũ giới cho Phật tử rõ ràng, nhưng mà giữ hay không là cái chuyện của Phật tử rồi, phải không? Cái lỗi sư không có, sư dạy kỹ mà nghe sư thì Phật tử trật chánh nghiệp, phải không? Đó, giáo bất nghiêm sư chi đọa. À, dạy rồi không nghiêm mà lỗ tại thầy. À, đó, tử bất giáo phụ chi quá. À, là con không dạy lỗ tại cha. Giáo bất thính tội nguyên nhân, nói không nghe lỗ tại người đó. Phải không? Chứ không phải đổ thừa thầy được nè. Không phải đổ thừa là sư cô đây không dạy, sư cô dạy kỹ mà không nghe. À, sư cô dạy tu mà làm biết. À, cũng như sư dạy lo chân chân tu niệm Phật không chịu, lo niệm trần ai không, lo tạo nghiệp không là tại Phật tử. Cho nó làm chung sao không vãng sanh, phải không? Tại vì mình không nghiệp thuần sao vãng sanh được. Đó, như vậy. Cho nên Phật tử biết rằng khi mình tạo nghiệp gì rồi thì biết rõ ràng tạo là nhân. À, mà cái nhân đã gieo rồi á thì đúng thời duyên nó sẽ đổ quả, chứ không bao giờ mà chạy cho khoái chứ, phải không? Đó, vậy thì cái nhân mà đã gieo rồi thì cái quả sẽ đổ, mà nó sẽ đổ mau hay chậm là tùy theo cái nhân gieo. À, và thời điểm điều kiện nhân duyên để thúc đẩy nó, à, thì nó chậm hay nó mau, phải không? À, vậy thì khi mà gieo nhân rồi thì nó sẽ đến chậm với mau mà thôi, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì, à, đến sớm chậm mà thôi, phải không? Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lai tảo giữ lai trì, phải không? Nói như vậy thiện ác là gieo rồi thì có quả báo, mà nó đến sớm hoặc chậm mà thôi. Thế nói như vậy có thể là tốc báo là ngay bây giờ, Phật tử chửi ta chửi lại, đánh lại trong ngay bây giờ, hiện báo là trong kiếp này. Bữa nay nó sẽ chửi không được mời nó chửi, nay đánh được mời đánh, nay trả thù được mời mốt trả thù, hay hoặc là đậu trong kiếp này nó sẽ trả thù mình trong thời gian nào đó thích hợp, gọi là hiện báo, phải không? Đó. Còn bây giờ kiếp này không xong thì nó không đủ điều kiện nó trả, nó nguyện kiếp sau. Kiếp này ta không làm lần này ta hẹn kiếp sau, kiếp lại sinh một kiếp ta đâu. Đó cho bạn thì kiếp sau gặp nhau, đó như vậy đó. Vậy đó chưa? Đơn thuần tính với các tu văn ngày xưa, rồi tới ha, tiếng nhân quý La Thành gì đó, phải không? Rồi tới thấy không? À, đơn thuần tính với La Thành, các tu văn tiếng nhân quý. À, hai cái thời điểm này hai người tranh hùng với nhau, mạnh em với nhau nha, rồi thù quán nhau, người thờ chú này người thờ chú kia, rồi quýnh lộn với nhau, rồi thua cuộc thù kiếp sau gặp nhau. Đó, thành ra đơn thuần tính chứ sao là các tu văn. Thế La Thành chứ sao là thiết nhân quý, gặp nhau quýnh nữa, thế giới nó như vậy đó. Thế ra chưa giải nghiệp xong thì còn quýnh nhau hoài đó, trong vòng luân hồi gì hẹn nhau. À, hôm nay Phật này tử này làm khổ tử kia, bữa nay tôi nhịn bà nha, mời bà biết tay tôi à, rồi mai cái mình thắng người ta mà chứ bữa nay tao thua mày, mời mình với tao. Nhưng mà chừng nào khi gặp sư mà cởi mở hai người này rồi, hai người này nghe hối hận ăn rồi, thôi gặp sư con biết lỗi, thôi trước mặt sư con xin thành tâm sám hối, hai người xin lỗi nhau rồi sám hối quên, phải không? Bây giờ là bạn trở lại. Chừng nào mà giác ngộ mà cởi mở mới hết nghiệp, còn không thì luân hồi sanh tử gặp nhau hoài, kiếp này kiếp kia, kiếp này kiếp kia gặp nhau hoài. Hiểu rõ chưa? Đó, thành ra một cái nhân mình gây qua cái với nhau rồi mà không cởi mở rồi thì đời đời kiếp kiếp khó mà trải dứt. Đó, chỉ có con đường giác ngộ mới cởi mở được quán thù mà thôi. Nó như vậy mà Phật tử gieo nhân từ đó giờ nhiều ít, vô số vô biên kể không hết. Thấy không? Vậy thì chừng nào trả hết đấy, không trả hết nổi rồi thì luôn ngồi sanh tử đời đời kiếp kiếp. Thấy không? Dù cho quả đất có tan tành cho bụi theo thời gian đi, mình có chết đi cũng hết chỗ quả đất này hư được qua quả đất khác ở. Thế quả đất khác mà có tan tành cho bụi chạy qua chỗ khác nữa. Cho nên kinh Địa Tạng nói rằng thử thế giới hoại thì quần khí tha phương. Thế giới này hoại rồi á thì nghiệp nó dẫn mình đi qua thế giới khác. Qua thế giới khác nó hoại rồi nghiệp nó dẫn qua thế giới khác nữa. Chừng nào trả hết nghiệp nhau mà thôi. Mà cộng nghiệp nhau rồi cũng thu hút gặp nhau trong thế giới đó. Bây giờ hôm nay mình cộng nghiệp với nhau nè, gặp nhau trong đạo tràng niệm Phật của chùa Thiên Phước ở đây là cộng nghiệp. Sư có nghiệp đi giảng, Phật tử có nghiệp đi tu. Hai thầy trò hẹn nhau ngày hôm nay gặp nhau, đúng không? Phải cộng nghiệp không?
Cộng nghiệp.
Mà người tạo cái nghiệp lớn này do ai vậy? À, người dọn cái nghiệp này là Sư Cô Năng. Phải không? Là dọn nghiệp đạo tràng nè, tổ chức đạo tràng, thỉnh sư giảng, Phật tử đến tu. Cho nên chúng ta cùng cộng nghiệp với nhau, vô đây cùng tu. Vậy thì Sư Cô Năng có phước, sư có phước, Phật tử có phước, ba thầy trò cùng có phước. Phải không? Đó, Sư Cô Năng mở đạo tràng cũng mong có phước để về cực lạc, rủ người đồng về cực lạc. Khi đến đây thuyết pháp, thay Cô Năng cũng rủ người về cực lạc. Phật tử đến đây tu cũng rủ nhau cùng về cực lạc. Thế thì ba thầy trò chúng ta đồng tâm niệm về cực lạc hết, thì tương lai là về hết bệnh rồi. Phải không? Đó, mà ai mà còn sót ở lợi đó ha, là người đó nghiệp không thuộc. À, nghiệp không thuộc nha. Còn nghiệp không là chúng ta đi về hết, kẻ trước kẻ sau. Đó, như thế. Cho nên ta làm chủ của nghiệp có nghĩa là mình tạo nghiệp ác thì mà làm chủ nghiệp ác. Mình tạo nghiệp thiện tức là mình làm chủ nghiệp thiện. Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện là do mình. Thấy không? Dù người ta xuống, người ta biểu, người ta đốc mà không làm thì cũng là mình không làm. À, làm là chính mình làm. Và khi mình làm là chúng mình làm chủ chứ không phải người ta. Rõ chưa? Đức Phật dạy mình tu, tu hay không là chuyện của mình. Phải không? Đâu đổ thừa Phật được. Vậy thì ai mà nghe là Phật mà tu là người đó tạo nghiệp tu. Người đó tạo nghiệp tu thì người đó giải thoát. Chứ Phật có ích lợi gì không? Không. Thấy không? Có như vậy đó. À, thành ra mình làm chủ nghiệp rồi là ta thừa tự nghiệp đó. Vậy thì mình gieo nhân nào thì quả báo mình hưởng. Thế chưa đó, như nãy sư nói Phật tử trồng trái bưởi lên rồi, như vườn bưởi của Sư Cô Năng chúng ta chuyển Phật tử là nhót nè. Sư Cô Năng gieo bưởi thì bây giờ Sư Cô Năng được hưởng bưởi. Phải không? Phật tử vào trong chùa này có phước, vào chùa này được ăn bưởi của Sư Cô Năng trồng. Thấy có phước chưa? Còn ai không vô đây tôi có ăn được không? Không. Thử ra nhớ đó, những cái phước đó nè. Là như vậy. Vậy thì hôm nay gieo nhân này thì tương lai phải hưởng cái quả báo đó. Vậy là ta thừa tư nghiệp đó. À, thừa tử là thừa tư, tức là Phật tử làm lúa thì Phật tử đem lúa dưới vô bộ. Phải không? À, Phật tử mà làm khoai đem khoai dưới vô nhà. Phải không? Phật tử mua vàng đem vàng trong vô tủ. Phật tử mua bông, bông mình đeo. Vậy thì cái đó của mình hay của người ta? Của người ta hay là của mình? Của mình, rõ ràng chưa? Phật tử chửi thì người ta chửi lại là nghiệp ác. Phật tử làm ác hại người ta thì tương lai bị người ta hại lại, là quả báo mình phải hưởng. Thế chứ Phật tử làm thiện giúp người thì tương lai mình sẽ được phước báo người ta giúp mình lại, mà lại giàu sang kiếp sau nữa. Phải không? Ân nghĩa ân tình người ta quý kính mình nữa. Phải không? Bây giờ sư đến đây sư dạng tử tu, Phật tử thương sư không? Thương quý mến. Phải không? Sư đến đây sư chữ Phật tử không? Phật tử ghét sư không? Ghét vô cùng, không muốn gặp sư quá. Phải không? Là cái nhân gieo thì cái quả nó phải hưởng thôi. Có như vậy. Thành ra do đó Phật dạy khi mình gieo cái nhân thiện thì quả báo thiện mình hưởng. À, mà cái thiện nó có nhiều cái nhân thiện, như vụ làm thiện làm lành giúp đỡ người nghèo khổ, ha, mình bố thí giúp đỡ người nghèo khổ, rồi mình ở nhà mà hiếu thảo cha mẹ là cái thiện cao cấp hơn, rồi hộ trì tam bảo để sùng hưng Phật pháp, cái thiện này còn lớn hơn nữa. Phải không? Thế thiện nó có nhiều cái cấp bậc thiện, thiện giúp người nghèo không tu, à, thiện mình là hiếu thảo cha mẹ, thiện là hộ trì tam bảo, Thì đạo đức thiện đó là gì? Là tu để mà chuyển hóa cái tâm ác của chúng ta, tâm xấu của chúng ta, tâm nhơ của chúng ta, tâm phiền não của chúng ta, để tự mình chuyển hóa thành ông thánh. Và thế đây chưa, từng cái cấp độ nó khác nhau, mà cái nhân nào thì có quả báo đó, thấy không? Phật tử chứ làm thiện không rồi chứ quả thánh thì sao được, thấy chưa? Đó, thành ra Phật tử chỉ hộ thì tam bảo, không không tu thì sao mà thành Phật, thấy không? Rồi giải thoát cái kiếp này chỉ tạo phước thôi. Thành ra Phật tử tạo nhân nào thì quả báo đó mình sẽ được hưởng. Nhưng cái nhân nào mà mạnh á thì nó trổ sanh trước, thấy chưa? Nhân nào yếu á nó trổ sanh sau. Như Phật tử bố thí làm phước cũng nhiều dữ lắm, nhưng không bằng cái tu. Phật tử lo tu dữ dằn luôn, tu dữ luôn, bố thí cũng nhiều ha, làm phước cũng nhiều, mà quyết chí niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Bây giờ đi đứng nằm ngồi thì niệm Phật thiết tha về cực lạc. Nhưng mà ngày ngày giờ giờ các khác có tiền sẵn sàng bố thí làm phước, nhưng mà cái mong chúng ta là về cực lạc. Vậy là cái chí này mạnh không? Mạnh, nghĩa là mạnh không? Mạnh. À, thấy rõ chưa? Thầy Đa Lâm Chuông Phật tử phải niệm Phật về vãng sanh thôi. Chứ Phật tử đâu có chịu về cõi trời hay là vào sáng trước sau. Tại vì cái chí chúng ta là về cực lạc mà. Còn bố thí làm phước là hộ trì tam bảo, là cái duyên phước báo mình phải làm. Làm thêm hay làm thêm? Làm thêm, ví dụ Phật tử là buôn bán cái này là chánh, bán kia là cái phụ. Phải không? Cái chánh là cái này lời nhiều, cái phụ là cộng thêm. Phải không? Thì là người tu niệm Phật chúng ta là cái niệm Phật là cái chánh. Còn bố thí làm phước là cái gì? Là cái phụ. Thế không có nó cũng không sao. Mà cái chánh này là phải có mới được. Phật tử nghèo, nhà mạc, nhà sát, nhà sơ, không có tiền bố thí, không có tiền cúng dường, không có tiền làm phước. Nhưng Phật tử là quyết tu. Phật tử giảng sanh không? Giảng sanh. Nhưng Phật tử không có cái phụ này. Thấy chưa? Đó, hiểu rõ không? Phật tử là vừa quyết chí tu mà vừa lại làm phước, bố thí cúng dường gì mà có điều kiện. Phật tử được thêm cái phụ nữa. Thấy không? Nó như vậy đó. Thành ra là không phải do cái phụ kia mà chúng ta được giảng sanh, mà chúng ta không cần niệm Phật. Quan trọng nhất là nghiệp niệm Phật. Đó như vậy. Cho nên là Phật dạy ta làm chủ của nghiệp. Ở đây tư giảng qua hai vấn đề. Một là nghiệp tạo phước lành. Là mình làm chủ nghiệp này thì mình sẽ được cái phước báo ở kiếp sau. Đừng làm nghiệp ác sẽ bị quả khổ kiếp sau. Tại vì tất cả đều do mình làm, chứ không phải do ai đài, ai đỏ mình bắt buộc mình, hay là mình được hưởng cái này. Nhớ như vậy. Đạo Phật không có chủ trương là tất cả đều do sự ban ơn. Thế chứ, xin xỏ mà được, gian giái mà nịnh bợ mà được, tưng bóp mà được, quy lụy cầu xin mà được. Phật tử bây giờ ngửa xuống Phật mà niệm Phật linh nhất nha, ngửa tay ra: Phật ơi con nghèo quá, Phật ơi rót cho con cây vàng đi Phật. Lại đi, lại nứt cái đầu luôn đi, bể sọ luôn tới chịu đi, có mặt nào tới nước vô nhà thương tốn tiền thêm. Thế không? Mà tự đó bụng muốn chết à, mà lại Phật đi, lại tới chưa có cơm ăn không? Có không? Bảo là không có hộp cơm ăn nữa mà xỉu luôn. Tu đi, tới giờ cái sư cô năng kêu xuống cơm dọn sẵn là con xuống ăn. Thấy rõ chưa? Khỏi cần xài lại Phật, khỏi cần xin Phật, mà cứ lo tu đi. Thế là tới giờ rồi, giờ quả đường, mời Phật tử vào quả đường dùng cơm dọn sẵn. À, có các Bồ Tát hộ pháp ở dưới bếp kìa, đang làm dưới bếp, bắt đầu làm dưới rồi. Mồ hôi chảy nè, vừa chùa mồ hôi mà vừa bọt rau bọt mướp, phải không? Vừa nấu cơm rồi mà vui vẻ cười vui. Hôm nay mà được là hộ trì cho bạn còn tu. Nếu không có mấy Bồ Tát đó là mấy Phật tử tu được không? Mấy Phật con mà tu được không? Bồ Tát ở dưới đang hộ mấy Phật con nè. Phật con là Phật tử đang tu ở đây nè. Thấy chưa? Đó, đại Bồ Tát là siêu cô năng. Đó, còn mấy vị Bồ Tát tập Bồ Tát phát tâm ở dưới là mấy tử nhà bếp. Còn mấy Phật con đang tu nè. Niệm Phật là tương lai để làm Phật. Thế không? Thật ra Phật con đang tu thì Bồ Tát phải lo. Ngon chưa? Thấy chưa? Đó, thấy đó. Thật ra mà tử vô đây tu ngồi niệm Phật là Phật con đó. Nhân niệm Phật ở tương lai về cực lạc để được mau thành Phật. Có phải là Phật con không? Phải không? Ai đó phải cho ta lên nghĩa là một tử là Phật con hết rồi. Thấy chưa? Vậy là muốn được làm Phật con là anh em Phật tử phải vô đây, vô ngay đạo tràng niệm Phật, mà phát tâm niệm Phật và ngầu tu niệm Phật. Trong ngày hôm nay mình mới làm Phật con. Mà nếu làm Phật con được mới làm Phật thiệt tương lai được. Thế nhưng mà không chịu làm Phật con là nhân, là tương lai sao làm Phật lớn, Phật thiệt, phải không? Đó, như vậy. Khi sư hỏi Phật tử từ Phật con mà tới Phật thiệt á, lâu hay mau? Lâu hay mau? Lâu, chờ thời gian là cái duyên, phải không? Đó, kiếp này niệm Phật được vãng sanh, nhiều kiếp sau tròn hẳn Bồ Tát mới được làm Phật lớn, Phật trọn vẹn là Phật Như Lai. Hôm nay Phật tử gieo hạt nhân sầu riêng xuống lòng đất rồi, Phật tử có tứ tăng đúng 18 năm, Phật tử mới có trái sầu riêng khởi nguồn mà ăn. Phải không? Phật tử nó tôi nói là sầu riêng chắc hột nha, chứ mà sầu riêng ghép à, tu không có vụ ghép à. phải không? Sự liên gieo và cái nhân hộ phải chính xác đàng hoàng, hộp giống đàng hoàng đó, thì ta phải tứ tăng thời gian chăm sóc coi chừng sâu bọng, nước nâu đầy đủ rồi thì đúng 18 năm là bắt đầu bông trổ. Mà sầu riêng mà từ hộ vào trồng lên trái to trái nhỏ, trái to trái nhỏ, to mà nhiều ít, nhiều mà ăn lâu và ăn mau bền, thì chưa ăn mấy chục năm sau cũng vẫn còn. Còn sầu riêng ghép ăn vài năm hả, nó rổ phải một không có tử, thế giới nó như vậy. Thành ra cái gì vậy, nhân nào sẽ ra quả đó, thì cũng như vậy, ta làm chủ của nghiệp. Phật dạy chỗ này để nhắc nhở Phật tử chúng ta, xưa kia mình làm chủ nghiệp xấu ác mới bị luân hồi ở những kiếp vừa qua, và hôm nay được mang thân người lại cũng là do cái nhân tạo từ quá khứ. Nơi con người này nếu mà khéo tạo nghiệp thì tương lai mình sẽ thoát khỏi kiếp người, mình được hưởng cái lạ, cái quả báo giải thoát. Hay là từ nơi con người này mình đang khổ vì cái quả báo, bây giờ mình ráng tạo nghiệp thiện lành, bố thí cúng dường làm phước gieo nhân tốt, thì tương lai mình sẽ được hưởng cái phước báo ở con người, không khổ như con người hôm nay. Hay là từ nơi nhân này, trong cái sống con người này mình tạo cái nhân là về cõi trời, là hộ trì tam bảo hiếu thảo cha mẹ, thì sau khi chết với cái nghiệp này Phật tử được về cõi trời hưởng phước ở chư thiên. Rồi như con người này hôm nay mình tạo cái nhân là trì trai giữ giới, chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, không làm bất cứ điều gì ác, chỉ lo niệm Phật. Thì Phật tử nhân hành thuần nghiệp niệm Phật này, tương lai Phật tử đi về đâu? Về cực lạc, chứ có về cõi trời không? Không, tại vì chúng ta niệm Phật để về cực lạc mà. Niệm Phật có thiết tha cầu nguyện vãng sanh, thì con đường đi đã đi đúng đường và đi ngay con đường thì làm sao mà lạc qua về cõi trời được. Chỉ có những người không biết đường đi mới lạc thì cõi trời, niệm Phật mà lạc thì cõi trời, chứ mà niệm Phật không được về cực lạc là tại sao? Tại vì họ niệm Phật để cầu phước, niệm Phật để xin Phật cho con được phước thoát nghèo thoát khổ, thoát kiếp người đau khổ này, được về cõi trời hưởng phước, đó là niệm Phật để cầu phước. Vậy thì người niệm Phật như vậy thì bảo đảm tương lai quẹo về cõi trời. Còn mình niệm Phật cho thiết tha cầu sanh cực lạc quốc, làm chung Phật thánh chúng đến rước con về cực lạc để được mau thành Phật. Vậy thì đường mình đi là đường thẳng băng, tới ngã ba là giọt luôn đừng quẹo. Giọt luôn đừng quẹo đó, thành ra chúng ta sẽ là vừa qua ngã ba giọt rồi là đến đích rồi, là A Di Đà thánh chúng Bồ Tát hiện ra rồi, chúng ta về cực lạc vãng sanh. Là nhớ ra cái chí hướng là một, định niệm Phật liên tục là được nghiệp trùng tục, lâm chung định niệm Phật cho nên chúng ta được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Thì cái nghiệp đó do ai làm? Do mình. Phật thấy rõ chưa? Đó, thì ta làm chủ của nghiệp rồi ta thừa tự nghiệp đó, làm ác thì thừa tự cái khổ quả báo, làm thiện thừa tự cái vui quả báo, mà chuyên tu tam vô lộ học thì thừa tự cái gì? Quả giải thoát sanh tử luân hồi, chứng quả thánh nhập niết bàn là A La Hán, hoặc là định tâm niệm Phật về cực lạc giải thoát luân hồi khổ đau, đó là cái quả, đó là thừa tự nghiệp, phải không? Sư dẫn chứng cái lần nữa, Phật tử gieo giống lúa xuống ruộng rồi, và đồng thời mảnh ruộng của chúng ta hay là xung quanh cánh đồng của chúng ta có nhiều thửa ruộng của nhiều người chủ, người thì gieo giống lúa này, người gieo giống lúa kia, người không gieo giống lúa mà bí đất lại xung quanh bao bờ rút nước khô để làm rẫy, phải không nữa? Như vậy thì tương lai kết quả mấy người này giống nhau không? Không giống nhau. Người cũng lò lúa nhưng mà lúa này lúa gì? Lúa C4, ta chỉ bán là bán rẻ thôi, trúng mùa bán rẻ, phải không nữa? Cho xuất khẩu thì không được, dân nhà giàu có tiền không ăn, phải không nữa? Nhưng mà tự trồng lúa thơm cao sản thì sao đây? Vậy thì là mình ăn ngon, phải không? Bán mắc tiền và người ta dành nhà ta mua, phải không? Còn bên kia họ không bán lúa, họ không phải trồng ớt, phải không? Đó, hay là trồng cái gì đó tuy rằng nó cực nhưng mà thu hoạch nhiều hơn đó, thì nó cực khổ chăm sóc, phải không? Tới thế đó không? Như vậy thì nhân thế nào thì mình thừa tư cái nghiệp đó. Sư cô Năng tổ chức đạo tràng niệm Phật là nhân, phải không? Hàng ngày Phật tử vô tu rồi sư có duyên đến để giúp đỡ thuyết pháp để cho đạo tràng thêm hưng thịnh, như vậy thì cái quả này ai hưởng? Tương lai cô Năng hưởng, cô Năng hưởng, tại vì cổ là Bồ Tát phát tâm tạo đạo tràng niệm Phật cho Phật tử đến tu, thỉnh sư là Bồ Tát pháp sư đến giảng, đang Bồ Tát trụ trì thỉnh Bồ Tát pháp sư đến giảng cho Phật tử đến tập tu để tương lai về cực lạc trở thành Phật. Vậy thì quả báo tương lai cô Năng lớn không? So với những đạo tràng khác, dù cái chùa to cột lớn nhưng không dám mở đạo tràng, để đó không? Như vậy thì ông trụ trì cái chùa to cột lớn nó chỉ có phước giữ chùa mà thôi, có phước tu suốt ngày tụng kinh 2-3 thời thôi, chứ không dám mở hạnh Bồ Tát để tạo duyên người ta tu. Vì tu sướng quá trời đi, rồi mở đạo tràng cực thấy mồ đi. Rồi thấy không? Nó như vậy thành ra là Bồ Tát trụ trì mà mở đạo tràng là cả vấn đề rồi. Đó, mà sư khen cụ năng là giỏi đó. Tuy rằng cụ không có khả năng thuyết pháp, đó, nhưng mà cụ là phát tâm để mà mở đạo tràng và thỉnh sư đến để giảng, hay là bất cứ giảng sư nào đến để giảng cho Phật tử học tu. Đây là cái hay. Đó, rồi Phật tử nhờ đến đây vô tu. À, mỗi người tương lai chúng ta được giảng sanh hết. Phật tử đây cái phước ở đâu sanh ra? Từ sư cô này. Nếu không khởi tâm tổ cái đạo tràng làm gì có đạo tràng. Không khởi tâm này và mời Phật tử cho hay đến tu làm gì có người tới. Rồi không mời sư đến làm sao sư đến? À, rồi sư đến giảng Phật tử nghe càng ngày càng thích, rồi rủ nhau vô chùa tu nữa. À, thấy chưa? Đó, thành ra là càng ngày càng đông. Vậy thì phước báo cũng năng rất lớn. Hiểu rõ chưa? Đó, như vậy. Cho nên đó là cái nhân mình tạo thì cái duyên đầy đủ, cái quả mình thừa hưởng. Thấy chưa? Đó, còn bây giờ nếu mà đạo tràng xây dựng đạo tràng nguy nga lộng lẫy mà trong chùa không có đạo tràng, như vậy thì mọi người có thấy dựng cái chùa trống bóng à? Thấy không? Đó, là cái vui không? Không vui. Thì cái nhân tố là không có thì tương lai làm sao có thừa tư quả báo tốt được. Vậy thì Phật tử tương lai không đông thì những người giảng sanh không có. À, chỉ có thầy đó tu lâu năm rồi chết, rồi người khác tới tu lâu năm rồi chết. Chùa chỉ sáng đông công phu, chiều công phu, tối công phu, ba thời xong lâu lâu có đám dỗ đình vậy thôi xong. Chứ không có tổ chức đại tràng gì hết. Như vậy thì Phật tử ở trong cái chùa của mình không được học giáo pháp, không được tiến bộ, chỉ có cái cúng kiến mà thôi. À, đó, tới giờ cúng kiến thì rinh rang nhưng mà không biết tu gì cả. Nên vậy thì mở đạo tràng là để dạy đạo, mà làm đạo tràng xong lại không chịu dạy đạo, vậy thì cái trường đó sẽ đóng cửa. À, vậy thì tốn tiền mới dạy bá tánh cất trường mà không thỉnh giáo sư về dạy học thì học trò trong xóm trong làng có học được không? Vậy thì cái xã đó tương lai sẽ dốt. Thấy chưa? À, thấy rõ ràng. Thế ở xã hội người ta đầu tư trường lớp để xây dựng nhân tài tương lai. À, đó. Còn bây giờ ở chùa là đầu tư gì? Là cái nhân tố thành Phật thành Thánh tương lai. Đó, Bồ Tát mới dám đầu tư việc này. Còn thanh văn là bình thường đâu dám đầu tư được. Cho nên đạo tràng càng đông thì trụ trì càng mệt. Nhưng mà trụ trì có thấy mệt không? Không. Xác thì phải mệt nhưng mà tâm hồn rất vui. Thấy chưa? Đó như vậy đó. À, thành ra sư nói vấn đề câu thứ hai, ta thừa tự nghiệp đó thì do nhân nào thì chúng ta hưởng cái quả nghiệp đó sẽ sanh ra đến với chúng ta. Thì như vậy tự hiểu rõ rồi phải không? Đó, như vậy ác hay thiện cũng thế thôi. Câu thứ ba, nghiệp ta làm là điểm tựa. À, nghiệp là điểm tựa, tức là nghiệp mình tạo rồi là điểm tựa của mình hôm nay. Coi như mà tự muốn nhảy qua cái bờ mương bên kia, mà tự phải đặt cái chân nhúng mình cái bờ bên đây mới nhảy được. Phải không? Đó là cái chớp đạp ở đây nhúng thật mạnh. Nếu xuất Phật tử mạnh thì bật qua tờ bên kia, mà xuất Phật tử yếu thì sao? Phật tử xuất yếu thì sao? Rớt cái ầm xuống mương. Phải không? Còn người mà khá khá nữa mà chưa đủ sức á thì rớt cái ầm qua cái bờ bên kia thì đập cái bụng vô bờ cái ầm một cái. À, nhưng mà ráng bò lên được, không có lọt xuống mương. Phải không? Còn yếu quá là cái xuống mương. Còn người yếu nữa mới vừa nhóm cái là lỡ bờ lọt xuống rồi. Còn người mạnh đó thì nhóm một cái là tới bờ bên kia mình cứ nhảy vô mấy thước nữa thoải mái vô cùng. Đó là gì? Là cái nghiệp mình tạo. Vậy thì Phật tử tạo nghiệp ác mạnh thì nó nhảy về cái cõi luân hồi đỏ rất là mau. Thấy chưa? Còn Phật tử mà tạo nghiệp phước mạnh nó giọt về cảnh phước báo rất là nhanh. Phật tử mà tu giải thoát mà thành công thì từ nơi cái cõi người này ngay bây giờ hôm nay Phật tử đã giảng sanh rồi, tức là đắc ngộ giảng sanh nhận tiền. Còn lâm chung Phật tử mà định niệm Phật rồi là vững tâm đứng vững và niệm Phật là giọt lên tòa sen thì cực lạc an toàn. Mà có cái hay đó gì, người tu niệm Phật chúng ta đã nhúng mình bên đây có A Di Đà đỡ bên kia, không sợ rớt. Phật tử mà lỡ hụt giò A Di Đà nắm tay cao lên không sao. Tại vì người tu niệm Phật có gì, có tha lực, có tha lực. Thấy chưa? Tới như vậy thật ra là ta thừa tự nghiệp đó. Nghiệp là điểm tựa. Nghiệp và điểm tựa là nghiệp hôm nay mình tạo là cái nền tảng để mình đi đến cái quả tương lai do điểm tựa mình đứng. Thấy rõ ràng chưa? Phật tử đang dựa trên cái điểm ác, cái bờ mé Phật tử là gì? Là nghiệp ác. Thì tương lai Phật tử sẽ nhảy qua bờ gì? Bờ khổ. Phải không? Thì nếu Phật tử tạo nghiệp thiện nhảy qua bờ gì? Bờ vui. Phật tử tạo nghiệp giải thoát thì nhảy về qua bờ gì? Bờ mỹ ngạn, bên kia là bờ giải thoát. Thì ba cái bờ Phật tử muốn chuẩn bị nhảy bờ nào? Bờ giải thoát, phải không? Bờ giải thoát thì phải ráng lo tu chân chánh, quyết lòng mà niệm Phật và cực lạc vãng sanh là không bao giờ dám làm ác, là mình chuẩn bị sẵn rồi, đó là bờ giải thoát. Rõ chưa? Phật tử đang ngồi đây mà tu như là Phật tử đang chuẩn bị ở trên bờ giải thoát. Nhưng mà Phật tử muốn nhảy được, khỏi được cái bờ này là Phật tử phải làm sao? Phải bắt đầu là tạo năng lượng, tạo năng lực, tạo sức lực để chuẩn bị giọt là qua luôn. À, người mới tu giọt nổi không? Chưa. Phải không? Ráng đi, bền bỉ với thời gian, chúng ta đủ sức, là đúng duyên kỳ chúng ta sẽ nhảy vọt đi luôn. Thấy chưa? Nhưng mà chưa nói rằng có người chờ đừng lo. Thì tôi niệm Phật chúng ta có người chờ lại Phật Di Đà đang chờ. À, để chúng ta bắt đầu chuẩn bị nhảy là Phật chờ rồi. Cứ nhảy đi con, ta đón. Phải Phật tử? Hay là dù Phật tử tu chậm, Phật tử tu trễ, hay là giờ chót Phật tử mới tu, là chuẩn bị nhảy gấp dễ mau dễ lẹ. Ăn cướp được tới nơi rồi nó sắp dung dao chém rồi, chậm một cái rồi nó chém đứt đầu á. Rồi phải giọt Phật ơi cứu con, được thì nhảy đi con ta đỡ nè. Vậy thì lâm chung Phật tử chỉ là cần niệm thôi, thiết tha niệm trong giây phút cuối cùng mấy niệm thôi. Cho nó vừa dùng dao tính chém mình vào là mình Nam Mô A Di Đà Phật cả, chúng ta được Phật trước rồi. Nó chém kịp không? Nó giật dây là kịp không? Không. Nó bắt giò mình hút luôn là mình đã dọn đi mất mất rồi. Thấy chưa? Tại nhờ cuối đời chúng ta được cái định tâm niệm Phật. Thấy chưa? Thù thắng là chỗ đó. Còn bây giờ Phật tử mà lỡ bằng việc ác rồi á, lâm chung khỏi kêu. Khỏi kêu, nó cũng đón trời mình rồi. À, ta chờ nhự đâu rồi, nhảy qua đây ta đón. Vậy thì lưới đang hứng, Phật tử mà có rớt nó cũng kéo lên nữa. Kéo lên nó còng mình đi. Thế chứ nó là nghiệp ác. Thấy rõ chưa? Đó, như vậy cho nên Phật dạy nghiệp là điểm tựa. Người nào sống ở đời này mà tạo nghiệp ác là đang tựa trên cái là việc ác mình làm. Mà tự nó giác mình làm thì cái lò xo này nó sẽ búng đưa chúng ta đi về cái thế giới bên kia để đọa khổ. Tùy theo nghiệp ác mình gieo mà đi vào cái thế giới khổ nào đó. Ví dụ là tự sát sanh vật nhiều, là tương lai là đi thẳng vào con đường gì súc sinh để mang lông đậu sừng để mà trả nghiệp. Thấy chưa? Phật tử là bố thí làm phước nhiều thì đưa chúng ta về kiếp phước kiếp tương lai, giàu sang phú quý, hộ trì tam bảo, xây chùa các pháp, các tống kinh sách, kỉnh đà kỉnh trọng tam bảo, hiếu thảo cha mẹ, thì cái phước báo này nó như lò xo mạnh, nó bật chúng ta đi thẳng về cõi trời. Thấy chưa? Còn chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc là xả bỏ nghiệp trần mê đau khổ, không cố chấp, không dính mắc gì cả, thì chỉ lo niệm Phật không mà thôi. Thì lâm chung thì sao Phật tử? Nhẹ nhàng nhún nhẹ cái bay luôn về cực lạc. Thấy chưa? Đó, như thế thì đó là ta là nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là bà con của mình, nghiệp là bà con của mình. Tại vì sao Phật tử đi đâu có bà con theo đường rừng đó, phải không? Đó, bà con nhiều chừng nào, một là khổ nhiều, hai là vui nhiều, phải không? Bà con khổ là bà con quậy phá, bà con não loạn như mình khổ sở là bà con đó là bà con không tốt. Còn bà con mà đi tới đâu bà con theo ủng hộ rần là bà con tốt, phải không? Coi như mình có con cháu đầy nhà mà đứa nào cũng tốt hết chứ, đứa nào cũng chăm sóc mình từ trước, lo mình từ trước, vui vẻ vô cùng, thì mấy đứa cháu quyến thuộc đó tốt không? Quyến thuộc tốt. Còn con cháu mình trầu rồi tốt thì nó quậy nó phá thôi, dù không nổi với nó la nó không nghe làm khổ nữa, vậy thì quyến thuộc này xấu, phải không? Vậy thì Phật tử tạo nhiều nghiệp ác thì tương lai những cái này nó theo mình, theo xiếp theo miết mà. À, đó, để chờ cái gì mà nó quậy nó phá mình là đòi nợ đòi nghiệp. À, đó là nghiệp là quyến thuộc. À, mình rời khỏi kiếp sống này nó sẽ theo mình ở kiếp sau. À, mình tới đâu nó tới đó, không bao giờ rời xa mình đâu mà lo. Mình đuổi nó đi nó không đi đâu. Nó theo sát mà, nó chờ cái duyên nó tới phần nó để nó khảo mình. Ví dụ thằng này nó giành đòi trước, à, nó chen vô được nó nằm đó nó chờ chờ mà kia thằng này đòi nợ xong đi cái bắt đầu nó giọt lên đòi. Nè, thành ra cái thân là hiện trạng của quả nghiệp. Nghiệp này trổ sanh rồi, vừa hết là nghiệp khác sanh lên. Thấy chưa? Đó, nghiệp kia vừa xong, nghiệp nọ trổ nữa. Chừng nào tới hết đời chúng ta không còn sức để lãnh nghiệp nữa thì bắt đầu nó đeo theo cái thần thức chúng ta đi qua thế giới bên kia, rồi chuẩn bị dành ra trổ nữa. Thấy chưa? Thấy chưa? Theo hoàng á. Nợ nần Phật tử bây giờ đi theo sau lưng hàng hàng lớp lớp. Nè, thằng nào gần thì nó lấy tiền trước, nó lấy xong rồi nó đi. Thằng sau bắt đầu nó chuẩn bị cái túi móc ra là đớp liền. Thế nhưng nó như vậy đó. À, Phật tử thấy Phật tử có thiếu nợ ai không? Thiếu gì? Phải không? Đó, thì chuẩn bị trả. Đi theo rần rần sau lưng. Đừng nói rằng là mình tu không có nghiệp nha. À, mình tu nghiệp nó mới trổ ra nhiều đó Phật tử. Là người không tu á, nghe thì nghiệp nó chậm chậm từ từ trổ. Là người mà càng tu dữ chừng nào á, nghiệp đổ dữ chừng đấy. Tại vì mình tu là mình mong cầu trả nghiệp mà mình kêu là thôi tôi xin trả hết nghiệp kiếp này cho rồi tôi về cực lạc giải thoát. Phật tử nói một câu rồi nó bu cho mà con. cũng như ở tại cái xứ Nha Văn này, Phật tử thiếu là nợ 50 người ở Lâu Sơn, một người là mấy chục triệu đó, phải không? Đó, nhưng bình thường Phật tử mà ngang năn nỉ người ta thôi, tôi quan hỷ cho tôi ráng mà ăn từ từ tôi trả cho nghe, thì thấy người còn đấy người ta có quan hỷ có gì đó, thôi kệ, bây giờ mình dập chừng mình sợ nó trốn, ha. Nhưng mà bữa nào Phật tử tuyên bố, ha, ai thiếu nợ tối nay đã trả rồi, tôi đã trả hết cho nghe, không mơ tôi đi mất à? À, mà nghe tuyên bố vậy rồi Phật tử thấy mấy chủ nợ kia cho mình yên không? Nửa đêm lại bao nhà nữa, sợ mình đi, ha. Ai mặn vô dành lấy tiền trước, lấy tiền được rồi cuộn độ. Rồi cuối cùng rồi chúng ta sẽ bị đánh bầm dập nếu không có trả. À, rồi chúng ta mà giọt được mà ra khỏi nhà đi lên thành phố rồi cũng bầm dập thân xác. À, đó thấy rõ chưa? Đó, rồi về trễ nó lo mà ngang. À, lo mà ngang rồi là 50 năm sau 20 năm có tiền mới là tiền bạc tỷ rồi đi xe hơi đồ gì á, mặc đồ đẹp rồi đeo vàng đỏ tay ha, xách một bị bằng to để vàng miếng không? Vì năn nỉ kêu trả hết, lời lỗ trả hết. Vậy rồi để thấy cực khổ không? Đó là nghiệp đó, thấy chưa? Thành ra nơi đây Phật tử mà sanh ra đời mình có phước, thì phước đổ sanh, hết phước này sanh phước khác. Phật tử mà sanh ra đời mà nghiệp khổ đổ sanh thì hết nghiệp khổ này nghiệp khổ khác sanh ra hoài. Đâu phải mà ngồi trong nhà mình là một người giàu, ở nhà cao cửa rộng là chúng ta đủ thuốc đầy trong nhà, có bác sĩ sẵn để lo đó, mà người đó không bệnh không? Không bệnh Phật tử, còn bệnh người dữ nữa chứ. Còn nói nhà giàu bệnh ngạt không á, ung thư được không hả? Phải không? Còn Phật tử nghèo nghèo chứ bệnh thường thường trúng gió trúng đỉnh thôi, đau bụng đau bao tử đau phổi thôi, chứ mà nhà giàu ung thư được không nghe, siêu vi C hay là ung thư máu là ung thư não được không à, bại sủi nằm không à. Phải không? Tại vì sao Phật tử? Nghiệp, ai có nghiệp hết á, đúng gì mà trổ cho mấy nhà giàu bốn cửa vách tường nghiệp vô ông nổi, phải vậy? Hay là phước báo mình hưởng nhiều nghiệp không vô, nó trổ sanh ra thân của chúng ta. Phước thì hưởng nhưng mà nghiệp trổ ra thân phải cảm thọ. Thế ra bệnh là nghiệp, thế ra cuộc sống khó khổ cho mình là nghiệp, thế ra tất cả đều là nghiệp hết Phật tử. À, cho nên chúng ta không nên tự hào và đừng nên coi thường. À, cho nên ngay chỗ này Phật dạy nghiệp là quyến thuộc, cho nên bây giờ sống cái khổ thân này chấp nhận từ từ trả bằng cách lo tu, thế rồi tạo những nghiệp mới là quyến thuộc mới để tương lai mình được bình an hơn nhờ cái phước báo mới mình được hưởng. Thế đó, cho nên mình làm thiện làm lành bố thí cúng dường làm phước mấy giờ phóng sanh hộ trì tam bảo hiếu thảo cha mẹ, tất cả đó là gì? Là nghiệp mới mình tạo. Nghiệp mới mình tạo rồi tương lai những cái phước mới này nó bắt đầu từ từ nó trổ sanh ra mình được hưởng. Thứ tự sẽ trổ sanh, cái nào mạnh trổ trước, cái nào nhẹ từ từ trổ sanh, đó là bà con quyến thuộc tốt của chúng ta tương lai. Bây giờ hôm nay tôi nói pháp Phật tử nghe thích. Tại vì sao? Tại vì quá khứ Phật tử là cái nhân tố mà quen thân với sư, có ân nghĩa cái tình của quá khứ. Trong cái khoảnh khắc thời gian nào đó mà mình có cái tình nghĩa với nhau, trong cái sự bố thí làm phước giúp đỡ thế nào đó, hay là tình nghĩa giữa gia đình bà con quyến thuộc anh chị em, bây giờ gặp nhau tôi gặp sư Phật tử mến. Còn Phật tử mà với sư mà có quan trái là gặp thấy mắc ghét, không ưa, thấy sư quá mắc ghét rồi, từ xa xa mà nghe tiếng xe hơi tới, xe Honda tới là muốn trốn rồi. Còn bây giờ Phật tử nghe tiếng xe tới Phật tử mừng không? Mừng. Gặp nhau vui không? Vui. Xe nói Phật tử nghe Phật tử chịu không? Chịu. Đó là cái tình quá khứ. Vậy hôm nay đến hôm nay mà chúng ta gặp nhau vui. Đó. Vậy thì hôm nay Phật tử muốn tương lai Phật tử sẽ được như sư, là mình sẽ là Bồ Tát Pháp Sư đi thuyết pháp truyền đạo để được sớm mau thành Phật. Thì ngay bây giờ Phật tử ráng lo niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, với điều kiện thì cộng thêm nữa là tu thêm là gì? Bố thí làm phước mãi giờ phong sanh, gieo duyên tốt với chúng sinh khác. Cái ơn cái tình này sau này Phật tử mà là mình giờ về cực lạc rồi, cái mình đáo lai ta bà là Bồ Tát giảng sư Pháp Sư để đi hoằng đạo á, thì Phật tử sẽ được những cái ân tình này nè, gặp mình lại, gặp mình lại, gặp mình nói mến liền à. À, đó, rồi mình nói họ sẽ nghe, rồi họ sẽ làm Phật tử, làm tín đồ của mình, sẽ ủng hộ mình trong việc đạo đức Phật pháp. À, nói chung là như vậy. Đó là gì? Là nhân. À, đến cái quả báo tới là mình được, đó là nghiệp tạo. Tương lai là quyến thuộc ủng hộ chúng ta trong cuộc sống gia đình hoặc là Phật pháp đạo đức. À, nó như vậy đó, nó nhân nghĩa là vậy. Cho nên chính từ chỗ này Phật dạy nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Câu cuối cùng Phật dạy nghiệp là thai tạng. Rồi tôi biết thai tạng không? Nói theo cái nghĩa thông thường, thai tạng là gì? Là cái bào thai đi. Thì giải nghĩa là cái bào thai của người đàn bà đi. Nhân tố đầu tiên tạo bào thai là gì Phật tử? Là tinh cha huyết mẹ, phải không? Đó, rồi lớn lên thành cái hài nhi. Nhưng mà hài nhi này ở trong bào thai mẹ, được cái bào thai mẹ nuôi dưỡng. Hai nhân tố tinh cha huyết mẹ cộng lại chỉ là cái xương nhỏ động lúc ban đầu, phải không tử? Nhưng mà nhờ bào thai của mẹ từ từ nuôi dưỡng đúc là lần lớn 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 lên, phải không? Hơi thở mẹ, thở vô đồ ăn mẹ thành chất bổ nuôi dưỡng, từ từ 9 tháng là hơn 19 tháng 10 ngày đến đủ 10 tháng thì bào thai đầy đủ điều kiện là con người, thấy chưa? Đầy đủ con người rồi, sang bà tử đúng viên kỷ thì phải sanh ra làm một con người mới. Vậy thì đi qua sản môn mẹ bằng cái sự hy sinh lần chót của mẹ là gì? Là rặn chúng ta ra khỏi, là ép hơi bức ngạt đau đớn khổ sở quằn quại trên giường bệnh để mà sanh chúng ta ra, chúng ta là người mới, phải không? Đó, vậy thì cái bụng mẹ, bào thai mẹ là chứa đựng nhân tố điều kiện với thời gian mà thành đứa bé là chúng ta, phải không? Thì cũng vậy, trong tâm chúng ta là có cái lạ là cái tâm thứ tám, là thức thứ tám là tạng thức. Tạng thức là cái thức thứ tám, gọi là hàm tàng, là hàm tàng thức ấy, là cái nơi để dung chứa tất cả những cái nhân nghiệp mình đã tạo, từ ý nghĩ, từ sự lời nói, từ việc làm có thiện hay ác. Khi mình khởi nói là làm suy nghĩ thì nó rơi vào trong cái gì, cái bồ là ai do thức này chứa đựng cái nhân chủng tử ác là thiện rồi. Chứ không phải là khi mình đánh mình chửi làm đau khổ người ta qua là ác thôi, mình khởi tâm niệm là ác là thiện rồi, thấy chưa? Mình làm bất cứ cái gì ác là thiện đều là cái nhân hột giống đã gieo vào, bởi vậy tôi nói á, nhiều khi chúng ta vô tình gieo hoặc là cố tình gieo nó cũng là nhân tố rơi vào đó làm cái giống hơn. Nhân vô tình thì quả vô tình, nhân cố tình thì quả bị cố tình. Phật tử mà vô tình giết con trâu dẫn tới chết thì tương lai Phật tử sẽ bị cái báo, quả báo vô tình bị giết chết. Phật tử mà cố tình giết người ta chết thì tương lai Phật tử sẽ bị cố sát giết chết. Chúng tôi chưa nói câu chuyện ngày xưa tử chúng ta nghe. Có một tỳ kheo đó trụ trì cái chùa nè, ông này cũng tốt lắm Phật tử, khách tăng đến là ở hoài. Bữa đó khách tăng đến đầy trong trong phòng rồi không còn chỗ nghỉ nữa. Thì chiều chạng vạng có khách tăng lữ hành đến xin tá túc qua đêm. Thì ông trụ trì nói rằng tại đức ơi quan hỷ, hôm nay thầy đến nhiều quá hết chỗ phòng rồi, thành ra thầy quan hỷ. Nó thật ông thầy kia nói rằng thôi chỗ nào cũng được, miễn có chỗ tôi ngủ qua đêm được rồi, thầy quan hỷ cho tôi ngủ nhờ. Thì ông thầy trụ trì nói rằng bây giờ chỉ có duy nhất là có cái hang đá bên chùa thôi là còn trót thôi, còn phòng khác thì có thầy hết rồi, đâu có chen vô được. Tỳ kheo không được ngủ chung hai người một giường, luật Phật cấm mà. Tỳ kheo ngủ của mình thôi tử, không tỳ kheo nào mà hai giường hai người ngủ chung giường là phạm luật á. Thấy chưa? Nó xuất gia rồi ngủ của mình à, thành ra giường ông vậy đó hết rồi. Bây giờ nó vì còn có cái hang đá bên chùa là trống thôi, thì tỳ kheo có thể ngủ được không? Được rồi, có cho ngủ được, rồi vô trong đó nằm nghỉ. Thì ông trụ trì ông sợ tối mà hổ rồi là kia vô ăn thịt tỳ kheo làm sao? Ông nói kỹ lưỡng thay vì phòng thì có cửa đóng, thì bây giờ ông mới lấy cái lá ông lắp hang lại cho tỳ kheo chẳng ngủ yên. Rồi sáng mình mở ra, ai ngờ ông lắp lên rồi ông quên vô tử. Ông quên rồi là 7 ngày sau ông đi ngang ở chỗ này ông quét, ông có thấy chết mồ rồi, trời ơi tỳ kheo ngủ này 7 bữa rồi mình quên gỡ đá ra, biết sao nữa nghe. Sợ ông chết đi mình quên chứ nó quý của tử. Đó, thành ra do đó rồi thì mà tử sao? Rồi thì mở ra thì ông tỳ kheo trong 7 ngày tới đêm vừa khát vừa đói nằm ngất ngư luôn. Mà chưa chết. Đó là mới khi ông ra rồi là cho ông ăn uống này kia nào ông tỉnh lại, khỏe lại mới lại sám hối tỳ kheo là con vô tình của thầy quan hệ. Tử ra chưa? Mà tử biết tại sao vậy không? Tại vì tiền kiếp xưa ông tỳ kheo mà bị nhốt á là ông đó là ông đứa bé chăn trâu. Đứa chăn trâu nó đang lùa trâu đi chơi đi cho ăn, thấy người rắn mối chạy vô hang. Nó giỡn nó rắp hang lại chơi thôi. Rồi chút nữa nó về đó nó sẽ gỡ cái hang cho con rắn mối ra. Ai ngờ đi về nó đi qua đường khác nó quên đi. Nó 7 ngày 7 đêm con rắn mối ở trong hang đó bụng chết nó nằm xỉu. Rồi nó bữa đó nó lùa trâu ngang nó thấy cái hang nó chân nó trời ơi chết mồ rồi hở mình nhét hang con mối. Rắn mối mình tính gỡ nó ra giỡn chơi ai ngờ quên. Chắc nó chết rồi quá. Ai ngờ gỡ ra rắn mối nó cũng nhích 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 thở là nó đang chết đói. Đang đói khổ rồi thử. Rồi kéo nó ra. Rồi mới tâm sự năn nỉ với nó, bắt đầu lấy nước cho nó uống, tự tỉnh lại, đổ đi. Đó, một lần vô tình nhét con rắn mối ở trong hang mà quên đi. Kiếp sau tu làm tỳ kheo phải bị ông tỳ kheo kia, tức là con rắn mối nhỏ là tỳ kheo trụ trì nhốt, con tỳ kheo này là thằng chăn trâu kia vô trong cái hang 7 ngày 7 đêm. Thấy chưa, nó quả vô tình. Vô tình cho nên bị quả vô tình. Thấy rõ chưa? Đừng nói là vô tình không có tội nha. Ông bác sĩ mà mổ con thằng lằn để nghiên cứu làm thuốc trị bệnh, một nhà đông y tài giỏi lấy con cắt kè để làm thuốc trị người ta. Cứu người thì có phước, nhưng giết con cắt kè là quả báo, giết con thằng lằn tương lai là quả báo. Thầy nói rõ chưa? Nó như vậy chứ phải là có phước là mình làm phước giúp người, nhưng quả báo là mình giết mạng người ta. Phật tử có hỏi các kẻ đồng ý không? Tôi đâu có đồng ý, đâu lao chết. À, nói như vậy người ta là nhân nào quả đó, cái phước là phước, tội là tội, hiểu không? Nói như vậy đó, người ta nhân vô tình thì quả vô tình, nhân cố tình thì quả cố, cố tình không có chạy đâu khỏi, nhân quả là không bao giờ khỏi. Phật tử chỉ có cái là chúng ta sám hối ăn năn và giải nghiệp giải bao bằng cách xin lỗi là mới giải trừ được thôi. À, hiểu rõ chưa? Đó như vậy cho nên Phật tử niệm Phật đi đâu để sám hối và hầu hướng công đức để giải nghiệp giải quan. Nhờ đó mà chúng sinh trong cõi giới kia nó nghe được mình thành tâm sám hối và hầu hướng công đức cho nó đều cởi mở. Nó nhướng mình đau mình cắt hết ra, mình đã làng nó trời ơi chết tôi cái rồi thôi vậy hết. À rồi là vậy hưởng phước báo nó đi đầu thai, mình hết bệnh. Thế nhiều người bị bệnh là ung thư, GC chẳng hạn, ăn nát gan rồi nhưng mà thành tâm niệm Phật sám hối và hồi hướng cho nó thì những cái siêu vi c kia nó cảm nhận được và nó chuyển hóa, nó đi đầu thai mất tiêu và người kia hết bệnh. Phật tử có nghe trong thời buổi mà Phật chúng ta có nhiều cái bệnh rất là đặc biệt mà nhờ chánh tâm tu sám hối niệm Phật mà hết bệnh, tức là niệm Phật chuyển hóa như bệnh ung thư đó. Phật tử chứ Đức Tăng Sư có dạy nhiều Phật tử 3-4 Phật tử bị siêu vi c nát gan luôn và bác sĩ biểu là về lo hậu sự đi, không có sống nổi đâu. Sư mới dạy sám hối niệm Phật, chuyên lo sám hối và hầu hướng cho những con chúng sinh đó. Bỗng nhiên là tự nhiên mà tự khỏi uống thuốc, mà trong vòng tháng là tự nhiên hết luôn. Bác sĩ khám bệnh rằng là cái gan ăn vẫn còn mà tất cả con siêu vi đều biến mất. Bác sĩ bên Úc qua tự bên Mỹ đó là thua luôn. Cái chuyện này là ngoài sức tưởng tượng khoa học rồi. À, đó là gì? Là cái kỳ diệu của người tu, kỳ diệu của người thành tâm niệm Phật để chuyển hóa nghiệp. Vì con những con virus đó là chúng sinh nghiệp, nó đầu thai vô trong đó là nó ăn nát gan mình, tại vì kiếp trước mình ăn nát gan của nó, bây giờ nó ăn nát gan mình lại đó. Họ thử quả báo đó, đó. Và tự kiếp trước là ăn xương hút tủy người ta, thì bây giờ vô rút tủy xương mình chứ gì đâu là bệnh đau đâu. Thế nhưng mà tự hút máu người ta thì kiếp này là những con virus vô hút máu mình, bệnh ung thư máu đó. Thế chưa, mà tử là chưa là ăn ốc khỉ, bây giờ phải đau bằng ốc là đáng đời. Mà tử là xưa là sao thì khứa cổ người ta, thì kiếp này phải nghẹt thở mà chết hoặc là bị bú cổ. Bây giờ cho dai ăn lời cắt cổ người ta, bây giờ bị xiết cổ họng này vừa. Phải không? À, cái gì có nghiệp quả thôi. Mình người tu mình mới mà nhận thức và mình thấy được cái chỗ này. Phải không? Cho nên mình hối hận ăn năn và cố gắng lo tạo nghiệp mới để quyến thuộc tương lai của chúng ta sanh ra đời toàn là người thân thiết, người lạ, thiện lành, người tốt gần với chúng ta để mà thúc đẩy chúng ta tạo điều kiện mình tu tiến thêm, phải không? Đó như vậy, đó là nghiệp là thai tạng. Tất cả nhân giống nào mình gieo rồi thì nó sẽ rơi vào trong cái tạng thức chúng ta thành cái hột giống. Hột giống đó một ngày nào đó sẽ hiện thành nghiệp là chúng ta lãnh quả báo ở kiếp này hoặc những kiếp sau. Thế giờ người ta ngay bây giờ mình phải chuyển hóa cái tạng thức chúng ta bằng cách là gì? Tạo cái nhân đại thiện. Tạo cái nhân đại thiện đó là gì? Chuyên hằng niệm Phật. Thấy không? Nghĩ cũng niệm Phật, miệng cũng niệm Phật, làm là lại Phật. Tam nghiệp chúng ta là nghiệp là đại thiện. Thấy chưa? Bố thí cũng vừa làm phước là cái phụ. Thấy chưa? Còn cái chánh chúng ta là gì? Là chuyển cái tâm tánh ngay bây giờ lúc nào cũng nhớ Phật. À, chuyển cái miệng chúng ta bao giờ cũng niệm Phật, chuyển cái thân hành chúng ta lúc nào cũng lại Phật và ngắm nghía Phật, chiêm ngưỡng Phật. Và ta nghiệp chúng ta lúc nào cũng hướng về đại thiện là gì? Là hướng về Phật. Như vậy là nghiệp bình thường là chủng tử rơi vào trong tạng thức chúng ta toàn là gì? Nhớ Phật, niệm Phật, lại Phật, ngắm xem tướng hảo Phật, vô hoài phải không? Đầy chống luôn. Cái đầy chống luôn thì cái nghiệp này nó mạnh quá, nó chuyển quá cái nghiệp kia. Thế nhưng nó chuyển quá nghiệp kia đó, từ từ nó chuyển quá nặng thành nhẹ, nhẹ cái là nhẹ hơn, nhẹ nữa nó biến mất luôn. Tại ra trong tâm chúng ta bây giờ nhờ chủng tử niệm Phật thuần nghiệp chúng ta đi vào trong A lại chúng ta ép nó quá giải tất cả nghiệp xấu ác chúng ta từ từ biến mất. Tại ra trong đáy tâm chúng ta, trong tàn thức chúng ta chứa toàn là Phật không vậy đó. Tại ra Phật tử niệm Phật quen là sao? Phật tử khói cần niệm Phật, tự nhiên câu niệm Phật vẫn trào lên vậy. Rồi lại không tin sư làm thử coi. Sư thí dụ Phật tử là mê cải lương, thích cái bài ca nào đó, thích nghệ sĩ nào đó, thích bài ca giọng cổ tân nhà đó, mê hát hoài, tối nằm chim bao không thấy hát nữa, phải không? Có như vậy nè, Phật tử thích niệm Phật hoài, tối nằm chim bao không thấy mình niệm Phật. Nè, Phật tử niệm thường rồi đó, nó quen, không niệm, tự niệm. Thế nha, coi như bây giờ sư đang tiếng Phật tử nghe, nhưng mà trong lòng sư đang niệm Phật. Tại vì sư quá quen rồi, sư quá thuần rồi. Cho nên là bất cứ giờ nào sư cũng có niệm Phật của Phật tử. mà dầu ra thuyết pháp Phật tử nghe, phước thì thuyết ra thì cái trí vận dụng, miệng nói ra ngôn ngữ, mắt thì nhìn để nhìn Phật tử coi trạng thái ra sao để tùy duyên quyển chuyển mà nói. Theo tự thấy sư thuyết pháp thì dòm lưng chưa nè, à là khi nhìn mọi trạng thái Phật tử đang nghe khi nói như thế nào, cười hay là ngủ hay lắc đầu, thì sư đã chuyển quá theo các cách tâm lý Phật tử mà sư thay đổi cách nói và dẫn chứng theo cách mới để cho tử tất cả đều gật đầu hết, sư mới chuyển qua cách khác. Phải không? Đó là cái đó tổng quát của giáo sư nói như vậy đó. Nhưng mà sư vẫn đang niệm Phật, vậy thì niệm Phật đâu phải là cái ý thức sư niệm mà tánh sư niệm, cái tánh nó nằm ra ngoài cái thức rồi, nó cái tự nhiên rồi, vậy rồi đó chứ đó. Thành ra Phật tử là khi niệm Phật nó thuần rồi thì nó đi vào trạng thái vô niệm. Vô niệm là không niệm tự niệm, còn cái bề mặt cái thức là làm việc là chuyện bình thường thôi. Chủ động với ý thức là mình làm được việc lành, mà không chủ động ý thức thì cái nghiệp nó sang làm việc ác. Bây giờ như sư tập trung lo thuyết pháp, bây giờ sư nói toàn là pháp lý không à, bây giờ có chạy ra chợ búa nó bán cá bán thịt bây giờ không? Không. Nó toàn là giả tu không, phải không? Tại sao tập trung lo thuyết pháp mà Phật tử thấy rõ đó là gì? Đó là cái nghiệp mình làm chủ được. Và khi Phật tử làm chủ được nghiệp niệm Phật như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ niệm Phật. Dù nghèo cũng niệm Phật, dù giàu cũng niệm Phật, dù cho cực khổ ra ruộng đồng cũng niệm Phật, dù cho đi chơi cũng niệm Phật, dù cho ăn ngon cũng niệm Phật, ăn dở niệm Phật, đến đói cũng niệm Phật, mà đến bệnh cũng niệm Phật, mà sắp chết cũng niệm Phật, nó quen. Lúc nào niệm Phật hết, rồi chuẩn bị sẵn lâm chung thở hơi thở cuối cùng, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi về cực lạc luôn. Tại vì sao? Hợp đồng với Phật rồi, lâm chung Phật rước, Phật hứa rồi, lâm chung mình nhớ ta rước à. Đó, tại ra lúc nào cũng nhớ Phật. Phật biết lâm chung mình chàng lâm chung, gần tới giờ lâm chung chừng nào mình niệm Phật giữ chừng đấy, là Phật biết rõ rồi, Phật đã nói rồi, cứ ráng đi con, chút nữa ta tới. Tại vì đúng giờ Phật mới tới. Mặc dù Phật tử còn niệm rất là khổ sở, nhưng mà Phật biết giờ này chưa tới. Theo Phật tử chừng nào hơi thở cuối cùng rồi nhẹ nhàng ra đi đó, là đúng duyên kỳ là Phật tới liền. Nhưng trước khi chúng ta thở hơi thở cuối cùng là Phật đã đến rồi, mình đã thấy rồi. Cho nên tất cả người giảng sanh cực lạc lâm chung đều cười nhẹ và ra đi. Theo Phật tử và đỉnh đầu thoát khoái. Tại vì mình đi lên. À, đó là tới đây chứng thánh, tức là mọi việc trần gian sắc thân này bỏ hết mới từ đỉnh đầu thoát ra. Thế chứ đó là nhờ hàng ngày lo niệm Phật cầu sanh cực lạc quá, tam nghiệp thanh tịnh đồng Phật thì giảng tây phương. Phải không? Hàng ngày tam nghiệp mình tương đối thanh tịnh là nhớ Phật thường xuyên, tuy cũng làm lụng vất vả, lo ăn lo mặc lo ở lo bệnh, nhưng mà không có tham lam, không có phiền não, không có đau khổ, không gây tội lỗi nữa. Tam nghiệp tương đối thanh tịnh, phải không? Nhưng mà nhờ cố gắng như vậy, như lâm chung mình được gì? Định niệm Phật. Do định niệm Phật cho nên tam nghiệp thanh tịnh, ý nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân đem hết tâm lực mình để niệm Phật. Cho nên là tam nghiệp thanh tịnh thành một khối, là một A Di Đà Phật rồi. Thấy chưa? À, vậy thì tất cả do đâu? Khơi nguồn từ nghiệp tạo lúc ban đầu. Thấy không? Cho nên ở đây sư nói rằng khéo tạo nghiệp là như vậy đó. Nên người Phật tử chúng ta hôm nay mình giác ngộ tu rồi thì phải khéo tạo nghiệp cho chính mình. À, đi chùa niệm Phật là khéo tạo nghiệp, tụng kinh sám hối tiêu trừ tội nghiệp là khéo tạo nghiệp, làm việc phước lành giúp đỡ bà con nghèo khổ, xây dựng nhà tình thương, đắp cờ, đắp ba, đắp đường, bắt cầu, hay là làm tất cả việc thiện giúp đời đều là khéo tạo nghiệp. À, rồi siêng năng lo niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc lại càng khéo hơn nữa. Rồi quyết cuộc đời này đi giảng sanh cực lạc là cái nghiệp khéo mình quyết thành công. Thấy chưa? Đó, tất cả đều bằng cái sự là sáng suốt trí tuệ của chúng ta dẫn dụ lời nói và bằng cụ thể hành động, và cuối cùng thu nghiệp với thời gian đủ chúng ta thành công. Đủ là lúc nào? Làm chủ. Nói giờ chung chắc ăn đi. À, hơi thở cuối cùng chúng ta sẽ được kết quả lớn là tới đích an toàn. À, đó, đừng nghĩ rằng mình trẻ là hơi thở tu, đừng nghĩ rằng già tu không nổi. Do chi bền của mỗi một con người chúng ta mà thôi. À, đó, do sự cố gắng của con người mà thôi, tùy hoàn cảnh. À, như vậy cho nên thở ỷ mạnh, mau chân nằm nghỉ, sao bằng ru lụ phụ bò đi. Phải không? Thì nhiều kia tuổi trẻ ý tài đâu tử, ăn nói thì nhiều nhưng mà tu ít xỉu à. À, nó như vậy đó. Còn già thấy mình là sắp chết rồi, tạo lỗi nhiều quá, thâu ráng, già mà bò thì chút vậy đó nha. Đừng có thường, tới nào không hay à. À, mà trẻ mà hăng hái thì tới sớm hơn cái bà già, phải không? Cho nên cả hai đều phải cố gắng hết. Bà tử biết câu chuyện thỏ đùa chưa? Hai con mà hẹn nhau mà đua đó bà tử, đùa mà dám thách thỏ đua. Thỏ thì nó nhanh chân, nó khỏe, nó ỉ, trời ơi, rùa mà thách đua với tôi vậy hả? Được rồi, chắc bò trước á. nè, rồi thì mất đằng kia đó, đằng này cái thỏ lại gốc cây to đó. Trời ơi, rồi cục kịch thân học ạch biết chừng nào mà tới, thắt tôi được rồi, tôi ngủ một giấc rồi đã, tôi nhảy một cái là tới. Đó, ỉ cái vô trong cái gốc cây cao đó, nằm gác cẳng lên ngủ khò luôn. Rồi con rùa thấy vậy rồi, cái là nó mừng rồi tử. Bắt đầu cái thân ngồi quịch, nó bò từ chút, nhích, 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 không dám uống nước, không dám ăn, ráng bò, bò. Nhưng mà ngang chỗ giữa đường nữa nha, thấy con thỏ nó ngủ rồi, thì con rùa nó còn mừng nữa. Rồi mày ỉ, mày ngủ ha, được rồi, tao ráng tao bò trước mày coi nghe. Cái tới ngay con rùa nó tử, đâu dám bò mạnh. Bị bò mạnh là tăng nó nghe là sao, thỏ xính tay lắm. Bò đi từ từ, từ từ, em ru ha. Rồi vừa qua con thỏ là sao tử, xíp, 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 xíp. Tôi biết là một rồi cái là con thỏ nó nghe tiếng động, nó giật mình thức dậy, nó sợ rùa đâu rồi, giờ thằng này thì đi mất rồi, giờ đằng trước thì con rùa gần kế bên rồi. Quảng hồn bắt đầu nó vùi mắt, nó nhảy giọt cái, nhảy vừa giọt hết ra tới cái là con rùa nó vừa giói tới trước, nó chút xíu là con rùa tới trước. Thỏ tức không? Tức, tức là không phải ngủ rồi. Lý do? Ham ngủ. Ý tài ham ngủ, phải không? Đó là ta Phật tử trẻ đừng nghĩ nghe chưa. Và trên đường đời chúng ta còn dài, nhiều cái duyên nó cản trở mình đó, cho nên phải bền bỉ mới được. Dù trẻ dù già phải quán thấy vô thường, đau khổ, sinh tử phải lo, và quyết chí tu cầu giải thoát. Không biết giờ nào mình đi đây, tới giờ trẻ mà đi sớm hơn chừng nữa. Thì già cũng đừng có nói rằng là già Phật thương rước mình chắc ăn phải vậy đâu, do mình cố gắng tu. Đừng có ỷ nghe ra như vậy đó. Tất cả đều do gì? Do mình khéo gì, khéo tạo nghiệp. Nó như vậy, cho nên hôm nay sư tạo giảng bài giảng này để ta nghe, để thúc đẩy nhắc nhở sắp tới của tự chúng ta một ý niệm mới. Tự chúng ta biết rằng nghiệp rất quan trọng đối với người tu chúng ta. Những người trí khéo nhận thức như vậy mới cố gắng sửa đổi nghiệp sống của mình, thế nên tạo cái nghiệp phùng nàng bằng cái nghiệp niệm Phật này để lâm chung chúng ta được giảng sanh. Tương đối là tạo nghiệp thiện, đừng tạo nghiệp ác. Tuyệt đối là xả bỏ tất cả các đam mê cuộc đời, không có đấu tranh hơn thua gì cuộc đời cả. Nhất tâm tùy duyên mà sống, lo tranh thủ niệm Phật để tạo nghiệp niệm Phật thuần, để được nhất tâm bất loạn hiện tiền, làm chung đinh niệm Phật, dẫn sanh và thoát hết. Đó là Phật tử khéo tạo nghiệp.